This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả Đài Báo Không Khóc. Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe anh Tiến Dũng. Hôm nay như cái điện thoại anh sao tự nhiên nghe nó hơi bị ngắt quãng anh.
Ngắt quãng hả? Nghe kỹ nghe không?
Dạ nghe được, nhưng mà có nhiều khi không biết lý do tại sao mà cái chữ nó hơi bị ngắt chút xíu thôi.
Vậy hả?
Nhưng mà cố gắng vẫn nghe được ạ.
Dạ. Wow. Thì khi Tiến Dũng gọi qua cái system của internet đó thì khi nó cũng bị gọi là bị ngắt quãng chút ha.
Dạ bây giờ mà bây giờ là nghe rõ rồi đó.
Nghe rõ hả? Ok, yeah. Good. Quá tốt. Ok. Để Tiến Dũng gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán cũng khá là tốt, lý do vì những cái công ty technology report không đến nỗi tệ lắm, đặc biệt về Apple, cái doanh thu của họ rất là nhiều, đạt kỷ lục luôn, nhưng mà cái profit nó không gì trông đợi, lý do về inflation.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đẹp, phải nói là rất là đẹp. Dow Jones thì lên đến 156 điểm, 32.686 điểm. Nasdaq thì lên 172 điểm, 12.335 điểm. S&P 500 lên 43 điểm, 4.115 điểm. Dầu thô lên cũng khá tốt, quý vị. Dầu thô hiện tại bây giờ lên đến 4 đồng 80 xu, 101 đồng 22 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 5 đồng 60 xu, 1.774 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm hiện là 5%. Lãi suất quy định cho 30 năm hiện là 5.84%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào, xin lỗi, vàng thì mua vào là 65.700.000 đồng cho một lượng, bán là 66.720.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin buồn cho những người nào giàu có ở Mỹ, và cũng như là bản tin buồn cho những người nào nghèo khó ở Mỹ. Nói chung ra ai cũng buồn hết, chỉ có chính phủ là vui thôi. Lý do vì cái luật trước đây ông Biden đã muốn ký rằng ông sẽ tăng thuế những người giàu có, và những người nào mà kiểu cái corporation nào mà làm trên 1 tỷ về cái lợi nhuận sẽ được bị đánh thuế 15%. Quý vị nào làm trên 400.000 có thể income đó có thể bị đánh thuế luôn, dưới 400.000 thì chúng ta phải khai thuế bình thường, nhiều đánh thuế nó sẽ tăng lên. Và cái bill này được thông qua, quý vị, và nếu mà làm như vậy thì có thể đem về đến 313 tỷ cho chính phủ. 15% trên cái doanh thu mà 1 tỷ đó, thì phải nói rằng quá nhiều. Xin lỗi, cái doanh thu, cái profit là cái lợi nhuận thì quá nhiều, quý vị. Cái số thuế này đối với người Mỹ thì họ cũng khó chịu, họ cũng làm cực khổ, mà đánh thuế như vậy thì cũng họ có thể họ sẽ vào đánh lại với người dân. Cái đó là Dũng nói tại sao như thế này. Chứ nếu một cái tập đoàn nào cũng vậy, một cái corporation nào cũng vậy, họ có một cái board director, tự nhiên là gọi là cái hội đồng quản trị, mà buôn bán mà không được lời như mong đợi, như tôi đã từng giải thích quý vị rồi, tức là nó không có đạt như những gì tôi bỏ ra để mà tôi lấy lời vô, đúng như vậy thì tôi đầu tư chỗ khác, thì bắt buộc khi mà thuế nhiều như vậy thì họ sẽ đánh lên người dân. Tức là cái này tôi bán 1 đồng tôi lời 5 xu, bây giờ tôi bán 1 đồng tôi lời có 2 xu thôi, thì tôi lên bán 1 đồng 5 xu thì tôi lời lên 5 xu. Tức là họ sẽ raise cái price, giá thành này lên. Hiện tại vì cái giá sản xuất cũng lên rất là nhiều, lý do một trong những lý do chính là vì cái lạm phát, mà bây giờ thêm vụ này nữa. Hoa Kỳ là một chính phủ luật bất thành văn từ xưa đến nay, là một quốc gia xài tiền rất là xài động, nên người dân thì cũng may mắn là người dân giàu làm có tiền, rồi họ cũng giúp đỡ nhiều công ty, nhiều cái những người nghèo khổ, những quốc gia khác nữa. Nhưng mà cái trường hợp lên thuế đột ngột như vậy đó, nó sẽ bị xáo trộn cho cái đời sống của hội viên về những cái công ty này, mà ngay cả người dân nữa, quý vị. Trong khi đó thì inflation, một lần nữa Bộ Thương mại cho biết inflation riêng vào tháng 6 lên 1%. Quý vị có biết rằng ở Hoa Kỳ cái đời sống của người dân á, hãng xưởng nào cũng vậy, ngay cả chính phủ họ cũng adjust theo cái living cost, tức là họ sẽ điều chỉnh theo cái giá cả về lạm phát hả, hay giá thành. Chẳng hạn như mỗi năm thì Hoa Kỳ đưa ra một cái lạm phát là nhất định là 2%, tức là 2% lạm phát. Cái vì làm ở hãng xưởng thấy là mỗi năm mà họ gọi là evaluate cái công việc của mình đó, họ nói là ok, năm nay tôi sẽ lên anh 3% tiền lương. Tại sao lạm phát 2% mà công ty lại tăng lên lương 3%? Lý do vì 2% để là có thể sử dụng cho cái lạm phát, điều chỉnh theo cái lạm phát của giá cả, rồi 1% là anh có thể bỏ túi hay là anh xài cho việc gì đó, thì họ lên lương để giúp cho quý vị như vậy. Nhưng mà bây giờ cái lạm phát nó riêng vào tháng 6 thôi, nó lên 1%. Vậy thì các hãng xưởng phải lên 13% tiền lương mới đúng. Tại vì mỗi tháng mà lên, ví dụ chia đều nha, tháng 6 1%, tháng 7 1%, tức là 12 tháng là 12%, thì công ty phải cho quý vị đến 13%, 12% để mà điều chỉnh lạm phát và 1% bỏ túi, đúng không? Wow, phải nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà cái tình trạng lạm phát nó nhiều như vậy. Tính đến cả năm, từ năm ngoái đến năm nay đó, thì lạm phát lên đến 9.1%. Đây là con số mà tôi cho rằng nó thiệt là khiêm nhường. Chứ đúng ra mà lạm phát bây giờ tôi nghĩ là nó 50%, 70%. Nói đơn giản thì dễ hiểu như này. Ví dụ mua một cái hộp sữa bò, sữa condensed milk ở trong Kroger, 1 đồng 19 xu. Bây giờ là 1 đồng 99 xu. Tính ra như vậy nó lên đến 80% lần, chứ không phải là lên như là điều chỉnh 9.1% như vậy đâu. Đây là con số chung chung mà Bộ Thương mại đưa ra cho nó lên như vậy thôi. Thật sự ra xăng cũng vậy, xăng lên đến mấy trăm phần trăm lần, từ lên đến cột trăm mấy chục phần trăm lần, từ 1 đồng mấy bây giờ lên 5 đồng, nó lên 200-300 mấy phần trăm lần, quý vị. Tức là cái con số mà lạm phát nó lên bây giờ kinh dị, không thể điều chỉnh được luôn. Trong khi đó thì một lần nữa họ lại chuẩn bị tiêu tiền nữa. Ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng cái luật của ông Biden đưa ra, tức là Green Energy, và được cái bill này được thông qua bởi hai ông gọi là thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, tức là ông Chuck Schumer và ông Joe Manchin. Ông Joe Manchin và ông Chuck Schumer đã thông qua cái bill là 739 tỷ, nó gọi là cái Energy Green Bill. Mà trong ngày tới đây, cái thuế này chúng ta sẽ được bị đánh cái thuế rất là nhiều. Và cái vấn đề như thế này, cái Green Bill Energy này đó, nó sẽ giúp cho rất nhiều thứ khác, và đặc biệt nó sẽ cho một cái break cho quý vị nào mua xe mà gọi là xe điện, được khoảng 7.500 giúp đỡ từ chính phủ. Khi chúng ta mua xe 50.000 thì chúng ta chỉ trả là 42.500 thôi, 7.500 chính phủ sẽ giúp cho quý vị. Hai công ty lớn mà đã bị vượt quá cái mức cho phép rồi là Tesla và General Motors, tức là GM. Vì cái bill này, ví dụ trước đây đó, thông qua đó là ví dụ như mua cái xe này thì được 7.500, nhưng mà những cái công ty bán xe đó không được vượt quá 200.000 chiếc, tức là cái bill này nó cover khoảng 200.000 chiếc đầu tiên của bất cứ hãng nào, Honda, Toyota, GM, Tesla, Lexus, whatever, thì họ sẽ cho 7.500 với 200.000 chiếc thôi. Chiếc 200.001 là không được cái eligible này nữa. Và GM và xe Tesla đã vượt quá 200.000 chiếc rồi nên không được nữa. Nhưng cái bill này, bill mới, thì họ sẽ được, tức là sẽ bắt lại từ đầu, nó sẽ retool lại ha, từ đầu là reset lại là chiếc xe đầu tiên, là sau đó 200.000 chiếc. Rồi vì khi mà cái bill này ra rồi mà được thông qua rồi đó, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mà có thông qua đó, chứ không biết đời đảng Cộng hòa như thế nào, mà nếu mà Dân chủ thông qua rồi, nếu mà Cộng hòa thông qua luôn đó, thì quý vị sẽ bắt đầu có cơ hội mua xe Tesla và xe GM được giảm giá. Đó là cái bill này, ok. Và nó có cái khác những cái xe SUV, xe truck mà xe điện, như hạn như xe SUV của Tesla đi, xe điện của anh chàng Ford đi, thì không được quá 80.000. À, nó no more $80,000, cái retail sale này. Nhưng hay là dù 85.000, 9.000 được đi, vớt 7.500 ok phải không? Nhưng mà nó không được quá 80.000. Mà những cái xe nhỏ, sedan, sport car không được quá 55.000. Nhưng nhớ cách đây không lâu là cái Model 3 của Tesla đó, 35.000, cộng này cộng kia vô khoảng 38.000, 40.000 maximum. Bây giờ cái Model 3 không đủ nằm ngãn ngửa chỗ 50.000, 55.000 rồi. Hy vọng là Tesla đọc được bản tin này thì họ sẽ kéo xuống 55.000 thôi. Dưới 55.000 cũng được thì được bớt 7.500. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái recession. Thật sự ra chưa có cái recession nó hình thành rõ ràng lắm, nhưng mà mọi người đều biết rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà những tiểu bang sau đây nhà cửa chưa recession nhưng mà nhà cửa bắt đầu đi vào cái cơn khủng hoảng. California, Idaho, Arizona và Florida. Theo một cái report mới nhất của Redfin thì những thành phố như là ở bên Riverside, California, rồi Los Angeles là những thành phố này có cơ hội nhà cửa sẽ bị gọi là bị bubble nhanh nhất và lẻ nhất khi cái recession bắt đầu xảy ra. Rồi những cái Palm Springs cũng vậy, cũng ở California, Bose là ở Idaho là second, đứng đầu bảng là California nha. Đứng kế nữa là ở Cape Coral ở Northport in Southwest Florida. Đây là những thành phố và có thể sẽ xảy ra những cái nhà cửa bị, những cái bất động sản mà gọi là bị tụt dốc, bị giảm giá và có thể là bị, nếu mà recession xảy ra thì đây là những thành phố miền tây bang nhà cửa sẽ bị thê thảm đầu tiên. Cái thưa quý vị, bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về Mega Million Dollars. Wow, không biết là quý vị có mua vé số chưa, nhưng mà tìm thấy rằng xung quanh Dũng có nhiều bạn bè cũng rủ rê mua vé số lắm. Không biết trúng số để làm gì, người ta có câu hát là tiền nhiều để làm gì, ai có tiền nhiều không biết làm gì, theo mình nói thí dụ như chỉ với cách làm, cách mà để làm gì. Cái thưa quý vị, nếu mà trong thời điểm này, bối cảnh này, nếu mà nói kiếm tụ việc mua vé số đó, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu tiền, thì cái lump sum là một trong những cái đứng đầu. 99.9% người Mỹ là lấy lump sum. Lump sum là sao? Chúng ta lấy cash out và không cần phải đợi 30 năm. Chẳng hạn như 1 tỷ thì chúng ta lấy về là 600 triệu. Họ trừ một cái rate 400 triệu, những cái tiền gì đó, thuế má, whatever, họ trừ cái rate. Lấy 600 triệu về, rồi sau đó là một lần một thôi, không cần 30 năm. Thì 30 năm bây giờ không ai lấy hết đó, thì 30 năm rồi, họ biết cái đời sống ngày hôm nay nha, bị dịch cúm Vũ Hán cái là qua đời là mất tiền luôn, phải không? Nên họ lấy lump sum một lần thôi. Và nhớ khi ta mua vé số, lấy lump sum, tức là cash only, thì họ đưa, không cần phải là, không đừng phải chia ra 30 năm. Cái đầu tiên mà họ nói rằng, cái problem đầu tiên của quý vị mà lấy một lần tiền đó, là họ không biết làm gì. Tiền nhiều quá không biết làm gì. Và đa số một cái cuộc phỏng vấn được tạo ra từ nhiều chục năm nay, thì họ thấy rằng đa số những người trúng vé số mà lấy tiền mặt về đó, thì nó sẽ hết trong một thời gian rất là ngắn. Họ là time and time again and they run out of money. Và giống như một cái curse, một cái lời nguyền với những người này, đời sống của họ nó còn thê thảm hơn trước khi họ trúng số nữa. Vậy thì muốn tránh đi cái tình trạng này thì chúng ta phải làm gì? Wow, cái này, để bản tin này nó rất là chung chung nha. Họ nói rằng đầu tiên thì chúng ta take một cái deep breath, thở breath. Xong đó rồi chúng ta đừng nói ai hết. Tìm một người nào thân cận nhất trong gia đình, vợ, chồng cũng được. Không biết có thân hay không, bởi cái này người ta nói nghe chưa? Nhưng mà Tí Dũng nói, để mà nói với họ, chia sẻ. Xong rồi tìm một cái người luật sư nào thiệt là uy tín, và tìm một cái người tax, gọi là controller, những người tax làm thuế đó thiệt là uy tín. Sign contract cái deal với hai người này, và hai người này sẽ phải hướng dẫn bạn phải làm gì và cần phải làm gì. Còn cái chuyện xài tiền hay không đó, quý vị mà lỡ trúng số rồi không biết làm gì đó, thì cái số điện thoại của Tiến Dũng quý vị biết rồi, gọi Tiến Dũng, Dũng sẽ chỉ vị phải nên làm gì. Và khi trúng số cầm 600 triệu trong tay đó, Tiến Dũng nói thiệt, không làm gì hết, không đầu tư luôn. Mà trong cái bản tin này á, những người trúng số mà cầm một số tiền mặt về đó, trước đây thì họ có những cái giấc mơ, nhiều cái giấc mơ rất là thú vị, đi du lịch, mua nhà trên biển, ngồi trên núi, nhà dưới biển. Nhưng mà sau khi trúng số rồi, họ mở nhà hàng, họ mở club, họ mở bar, xong mở chỗ nhậu nhẹt, cuối cùng tiền họ đi hết, vì những người này hoàn toàn cái background họ không có cái cách làm ăn nên đi hết. Vậy thì nhớ, đầu tiên là nói một người duy nhất trong gia đình của mình, người thiệt là thân, sau đó tìm một người tax controller là một người luật sư thiệt là tốt, và sign contract hai người này để tìm cách mà khai thuế cho đúng, và luật sư sẽ bảo vệ phần nghiệp gì quý vị. Và còn nếu mà làm ăn mà không biết làm gì thì Tiến Dũng có số phone của mình, những cái theo dõi Dũng nha. Đó là cái Hoàng Thủy.
Trời ơi, nghe thấy mê quá, 600 triệu. Dạ vâng, nhưng mà thật sự ra bây giờ Hoàng Thủy thấy là ít có ai mà thích đi mua vé số một mình lắm. Vì sợ giống như anh Tiến Dũng nói vậy đó. Cho nên là mình phải, mình gọi là nếu mà mình có may mắn thì mình cũng phải chia. Và nếu mà anh Tiến Dũng mà có lên Facebook á, hiện tại bây giờ là có chơi vé số mà chơi mua chung với nhau trên Facebook luôn, để vì mình có thể mua từ nhiều nơi khác nhau thay vì là chỉ mua ở vòng vòng cái khu vực của mình thôi. Thì lúc đó thì không biết là có cái khả năng mà trúng số thì nó có tăng hay không, nhưng mà thấy mọi người rất là vui vẻ nói chuyện qua nói chuyện lại và kể về những cái ước mơ của mình, hoặc là nhiều người họ còn nằm mơ nữa. Cho nên là cái mà mình được hiện tại bây giờ thì Hoàng Thị thấy là những nụ cười và những niềm vui ở khắp mọi nơi đó anh Tiến Dũng.
Đó là những lúc gì Hoàng Thị thấy trước khi sổ số thôi. Sau khi sổ số thì mình không biết chuyện gì nó xảy ra. Làm ăn buôn bán hay giấy số, bất cứ gì mà đụng đến tiền bạc mà chung nó sẽ đụng. Nên mình phải có một cái gì đó mà nó bảo đảm được. Chẳng hạn như cái tờ số 9, chúng ta copy ra ai sẽ giữ tờ số 9 đó. Copy ra đưa giấy số này tôi mua nè, rồi có người nào sign contract thế nào không. Ví dụ dịch như trúng số 600 triệu không? Mà tôi cũng đưa Hoàng Thủy cái copy rồi đó, nó cũng đâu có là bằng chứng gì đâu. Đồng ý không? Hoàng Thủy nói, anh Dũng đưa tôi copy nè. Nó nói, không copy đó, ai cũng có. Cái quan trọng là tại số 9 ai giữ đây. Ví dụ nói đây không phải là mình đưa ra những cái tiêu cực, nhưng mà cái đó là những cái gì mà đụng chạm tiền bạc, chúng ta phải thật là rõ ràng. Còn nếu không là rất là khó. Rất là khó, cái thứ vị. Rất là khó.
Nhưng mà nên, giống như nên... anh Tiến Dũng nói đó, thì thật sự ra cái tiền vé số mà mình mà trúng là chưa chắc là mình đã giữ được. Mà mình đã trúng với những người khác mà mình còn không giữ được thì... cái này là cũng rất là khó giữ nên Tiến Dũng. Nhưng mà thật tình ra đó thì bây giờ
em nguyền rủa người ta vậy đó.
Nhưng mà thật sự ra mình chơi với nhau, mình có những cái niềm vui với nhau thì anh Thủy nghĩ là cũng có những cái người mà giống như là khi mà mình đã có quyết định là mình mua vé số chung thì mình phải đưa cho
em,
cái người nào mà mình tin tưởng.
Em có biết rằng người Việt Nam mình á, nó có một cái như thế này mà anh nghĩ rằng chúng ta cũng nên thay đổi. Tức là tin tưởng là được rồi, mình tin tưởng là một phần nhưng mà mình phải rõ ràng nữa. Cái dạng như bây giờ anh có một người chủ trả lương cho một người thợ, dùng Hoàng Thủy đưa một cái tiền người nào đó, dùng cho 1.500 đưa một cái tiền nó cầm. Hoàng Thủy đừng bao giờ quên là chị làm ơn đếm trước mặt tôi được không? Hay là please count before you leave. Thì khi mà họ đếm rồi đó thì họ đi về thì không sao hết, trước mặt mình họ cũng làm chứng điều đó. Trường hợp như cầm xong gói đem về, hỏi nữa là ủa sẽ có 1.400 vậy? Thì gọi Hoàng Thủy cũng khó chịu, mà chính người đó cũng khó chịu. Một có lần tôi nghĩ rằng anh này lừa tôi, hai người kia nghĩ rằng chị này đưa thiếu. Nó rất là khó, nên tiền bạc thì nghĩ rằng cái gì cũng vậy. Rằng chúng ta, người Việt Nam có câu rất là hay nha. Được lòng trước, nha, mất lòng trước mà được lòng sau, đúng không? Cái rất là hay, nên Dũng khuyến khích quý vị đang nghe chương trình Dũng đó. Cái gì mà đụng đến tiền bạc, chúng ta thiệt là rõ ràng. Nếu quý vị mà bị hỏi như vậy đó, đừng tự ái. Chúng ta sẽ tự ái và sẽ mất người bạn sau khi cái chuyện đó nó xảy ra. Chẳng hạn như giờ Tiến Dũng đưa 1.000 rồi đem về đến kiếm tâm, nhưng tình bạn sức mẻ liền. Tại sao anh đưa tôi thiếu mà người này là ủa tại sao anh cất hết 100 rồi tôi đưa anh đủ mà. Nên thật sự nên rõ ràng từ lúc đầu thì nó sẽ bền hơn. Là cái tình cờ đó không ai muốn hết, nhưng mà mình vô tình mình đưa thiếu mình không biết, mà người kia đếm thiếu thấy rõ là rõ ràng là mình thiếu rõ ràng. Nên nó khó chịu lắm ha. Nên đừng khuyến khích quý vị cái gì về tiền bạc chúng ta thiệt là rõ ràng. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều các quý vị. Con xin chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng và cũng chúc anh có những cái ngày cuối tuần vui vẻ. Vâng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.